Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kiên trì thanh tịnh tiến căn phân, đời đạo phân minh rõ tiến trình, quy hội nhân lành minh cảm giác, trùng tu thanh tịnh xét phân minh. Kiên trì như vậy, trong thanh tịnh tiến căn phân, lúc nào cũng đều từ từ tiến như vậy. Đời đạo phân minh rõ tiến trình. Đời đạo chúng ta rõ ràng. Đời là gì? Đời là chỉ hướng ngoại thôi. Cũng xưng là đạo. Cũng nhân đạo mà hướng ngoại. Quên bên trong. Đạo là bên trong phát triển tâm thức của chính mình. Phát triển khoa học huyền bí trong nội tâm của mình. Phân minh rõ tiến trình, biết được sự tiến hóa mình đi đến đâu. Quy hội nhân lành, minh cảm giác. Càng tu như vậy, hướng về thanh thì cái nhân lành không có phá hoại. Gom tụ lại thì minh cảm giác, biết được cái đường đi của chính mình. Trùng tu thanh tịnh xét phân minh, nhiều kiếp rồi, bây giờ tiếp tục tu trong thanh tịnh, phán xét rõ ràng, phân minh mọi sự việc. Đời ra đời, đạo ra đạo, cho nó rất rõ rệt. Trật tự thì luôn luôn hành triển triền miên, không có gì phải trở ngại. Nhiều người đời hiểu một chút, đạo hiểu một chút, thì luôn luôn gặp phải trở ngại và cãi vã, không thông suốt. Người tu nhờ gì? Nhờ pháp. Nhờ gì nữa? Nhờ hành. Có pháp thì phải hành. Hành nó mới tiến tới thanh tịnh được. Từ cái thanh tịnh nó mới phát sáng ra, quân bình lập lại trật tự. Tiến tới một là một, hai là hai, sắc sở rệt. Như vậy chúng ta mới làm được nhiều việc. Còn mất quân bình là không có làm được nhiều việc. Không phân minh được việc gì hết thì không có rõ ràng. Làm việc gì phải có trật tự. Đời thấy là giả tạm, nhưng mà cuộc sống của đời phải có trật tự. Vì sao? Đời nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ dung nó. Đang hưởng ứng cuộc sống của vũ trụ hoàng thì phải tiến tới trật tự rõ rệt. Cuối cùng, khối óc của chúng ta phải thanh tịnh mới xét được mọi việc. Nhờ cái gì thanh tịnh? Nhờ hành pháp. Nay chúc mai chúc, hội tụ nhân lành. Nhân tốt là hướng thượng mới có nhân tốt. Trồng cái cây mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ ban chiếu, cây đó làm sao tốt được, làm sao phát triển được. Nhưng nhiều yếu tố không phải đơn giản. Kiên trì hành như vậy, những yếu tố sẽ hội tụ tốt và đem lại kết quả tốt. Sẽ sáng choang phân rõ mọi sự việc để ảnh hưởng những người kế tiếp. Khối óc không phân minh, không rõ rệt, thì làm việc gì cũng mất trật tự, quên đầu quên đuôi, trật tự sáng suốt, không có quên cái gì hết. Vì việc gì đến là phải làm, giải quyết liền. Tiếp tục giải quyết như vậy trong trật tự thì có thể làm được nhiều việc, thay vì suy tư mà không làm được một việc gì hết. Cho nên ở thế gian người ta thường thấy, tôi tuổi già rồi không làm việc được. Tại vì từ nhỏ không có trật tự, thì lớn nó mới uể oải, rồi con ma lười biếng xâm chiếm trong khối óc của chúng ta. Rồi đâm ra chỉ biết than ván và trách móc, không có biết sửa tâm để tiến qua tới vô cùng. Người tu vô vi nó có lợi điểm, tất cả đều sẽ về không mà trong không nữa, mới thật sự là ánh sáng. Tu hoài tu mãi, kiên trì giữ như vậy mà tiến tới, thì luôn luôn cũng sáng, luôn luôn lúc nào nó cũng sáng. Trong xây dựng thì không có ý phá hoại, không có ghen ghét. Vì đi lên làm sao ghen ghét được. Với óc chúng ta thường trụ ánh sáng, bây giờ mất ánh sáng là bực lắm. Cho nên đêm đêm phải tu, phải cố gắng thiền cho khối óc được quân bình, cơ tạng mới được sống yên được. Khối óc mất quân bình là loạn xả hết, cho nên người đời mở miệng mình thấy người đó vị trí ở đâu, nói năng không đàng hoàng, lo âu không chín chắn, lo những chuyện không phải của nó mà nó cũng lo, chuyện của nó bỏ rơi. Thì nói với con thú khác ở chỗ nào? Con người nó khác hơn con thú, sáng suốt hơn, biết lo, biết thực hiện trong trật tự. Con thú là tùy duyên thôi, gặp đâu bả đó, gặp đâu chạy đó, không có trật tự như con người. Chúng ta đã mang xác làm người là có một cái trật tự uy nghi của trời đất đã ân ban hình thành tại mặt đất. Nó là một ánh sáng của mặt đất, trong trật tự. Nếu làm người không có trật tự, thì mặt đất không có hòa bình. Mòi móc pha phách đủ chuyện không xây dựng được. Ở thế gian này, chế độ nào cũng xưng là mình hay, nhưng mà không biết sửa mình. Chế độ nào hay là biết sửa mình để ảnh hưởng người dân cùng tu cùng tiến. Thì cái xã hội đó mới đáng tình cậy. Còn cái xã hội cạnh tranh đua đòi đủ thứ, rốt cuộc mất tâm linh. Cái xã hội đó là sẽ biến thành ma quỷ, ác ôn và không có tiến triển được. Con người trời đất xây dựng có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh thì không khác gì con thú. Phải biết tâm linh là vô cùng. Phải biết được tâm linh là có lối thoát, không biết tâm linh là không có lối thoát. Sân si là cái gì? Sân si phá hoại cơ tạng. Cho nên vì chúng ta giận một người nào thì thần kinh khối óc chấn động, rối ren, vận hành trong cơ tạng không được điều hòa, rất dễ bị bệnh nan y. Căn cứ những cái căn bản của trời đất, có âm có dương, có thanh có trược, hiểu được sự lợi sự hại, phân minh mới tạo thành một cơ cấu tốt đẹp cho quần sanh. Tu là điều chánh, chánh trị là lấy cái chuyện chân chánh của trời đất, lập lại quân bình cho chính mình như một chánh trị già. Sửa mình để tiến hóa, nhiên hậu ảnh hưởng quần sanh trong tinh thần phục vụ có thực chất. Không sửa mình, bắt người ta làm chuyện này chuyện nọ là không đúng. Cái đó là một cá nhân ảo ảnh, không phải một chế độ tốt lành. Người tu hiểu mình, hiểu cơ tầng, cơ tạng chúng ta, trật tự trong cơ tạng chúng ta, có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan đủ hết. Không có trật tự thì đâu thấy cái giá trị hiện hành của chính mình mà làm việc. Chỉ chạy theo người ta, kiếm đồng lương, mà kiếm ít là nghĩ chuyện mưu mô lừa gạt. Xã hội làm sao tốt được? Phải tu là phải trở lại với chính mình. Thấy sự cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, trật tự trời đất đã làm, chúng ta chỉ tiếp tục phục vụ trong trật tự là sẽ có kết quả tốt. Trên hết là phải sự giao thông. Con người cơ tạng huyết mạch, giao thông không có điều hòa, thì ăn nói không rõ rệt và làm việc khó mình chánh lắm. Tại sao cần phải tu? Tu sao lại cần phải hít nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ? Lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mới lập lại trật tự trong cơ tạng của chúng ta có âm có dương. Nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải đơn giản đâu. Thấy nó nhỏ nhưng mà lớn. Cho nên ấp người vô cùng tận. Qua bao nhiêu kỳ giặc giả cũng do ấp của người mà thôi. Biên chế khí giới đặt ra chiến lược giết nhau.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Còn ở Việt Nam, khi con biết Du Di thì thầy đã ra đi, thì con ước ao ngày nào đó sẽ được gặp thầy. Nhưng hỏi ôi, ở Việt Nam làm sao có duyên được gặp thầy? Hôm nay con qua đến đất Úc này, ngày nay là duyên lành con được lại gặp thầy. Mà vừa qua thời gian thầy ở đây cũng khá lâu, nhưng con không được có để thầy dạy cho con một điều. Vì cuộc đời con quá dài đau khổ, cho nên một ngày tuổi đời thì quá cao, mà tuổi đạo thì chẳng có được bao nhiêu. Cho nên con biết cuộc đời thì phải đến vô thường kêu thì phải theo định luật. Cho nên ngày hôm nay tuổi con thì quá cao rồi, mà đường đạo thì không được bao nhiêu. Xin thầy chỉ dạy cho con như cách nào, hay là cuộc đời của con có thể là tu được đến cái mục đích khi là phải bỏ nửa đoạn đường. Xin thầy dạy.
Bây giờ tất cả phương tiện là Thượng Đế đã ban cho chị. Có đôi tai, có cặp mắt, có cái miệng, có sự suy tư. Phương tiện văn minh đã sắp sẵn cho chị, có may mắn thao văn. Chỉ có duyên tái ngộ tôi, chị nên kiên nhẫn một chút, nhận tất cả những cung băng về nghe và phê luận trong đầu óc của chị. Mà có sự gì sai chạy của tôi, chị cứ ngược lại giáo dục tôi, thì tự nhiên chị bắt gặp con đường và chị đi. Chứ đừng có sợ những lời giáo huấn của tôi, chị kể không có giá trị gì đi. Chị nghe để chị tìm những cái sai lầm của tôi và chị sẽ đồng hành với tôi, lúc đó chị đi ra khỏi dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ có yêu cầu một chữ nhẫn của chị thôi, sử dụng đúng mức của cái gì mà Thượng Đế đã ban ban cho chị. Chị có mắt mũi tai miệng, có phương tiện hỗ trợ rồi, cứ lấy văn về nghe để phê luận cái ông Tám này nói đúng không. Nếu sai bẻ họng ông, sẽ nắm cổ ông, viết thơ chửi ông. Đó, lúc đó là chị đi với tôi, đừng có lo. Tôi là một người không sợ người ta chửi, không sợ người ta phê luận, không sợ người ta kích động. Và tôi sẽ đồng hành với những người đó.
Con rất kính trọng và luôn luôn kính trọng thầy một bậc Phật. Cho nên con mới dám có chút để xin thầy dạy chứ mà con có.
Đó, thì bây giờ tôi mở đường cho chị nắm cái này và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ như vậy thôi. Chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy? 3 tháng bắt được nhiều chuyện.
Thưa bạch thầy, sao con công phu mà không nói thật đây cả thầy và quý bạn, chứ chẳng có ai mà con phải thẹn lời. Sao con công phu không có cái gì mà để cho con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng, mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lặp lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lặp hạnh. tu không phải ngọn đống thịt là thấy đó. Ấn chứng do cái hạnh chị. Chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy cũng không có cái gì vui. Mà buồn chẳng có cái gì buồn. Lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm. Chị hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh thì làm sao thấy được? Không phải ngồi đống đó mà thấy đâu. Ngồi đống đó thì họ nắng ngọn đá thành Phật cho nó đã tinh vi lắm rồi. Không, ngọn đá tu cả ngàn năm chưa thấy đâu. Chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt. Sáng suốt mới thấy giá trị của ân chứng. Không phải ân chứng là chỉ thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đâu. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chỉ phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loài đang sống tại thế. Mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Nó mới bác bỏ cái hình tướng là tình không động. Còn ôm hình tướng là động không tình. Chị nhớ cái này. À, cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng tôi rồi, thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị. Cái ý nghĩa của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin. Mà chỉ về trở về cái thức hòa đồng, lúc đó sáng suốt rõ ràng. Chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được? Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật và sợ ông Phật phạt, tôn nó thắng. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân gian thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chỉ là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm của chính chị. Vì Phật gì mà bê bối gì, vì Phật gì nghĩ xấu người ta, vì Phật gì mà đố kỵ người ta, đó chị phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến, nghĩ chị là Thiên Chúa, chị là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi thì triệu năm chị cũng làm lỗi, không có Phật nào tha lỗi chị được. Vì chị ý lại mà chị chê tội, chị nói tội của con xin Phật tha là chị chê tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Thì thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật, rồi tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế. Mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thông, muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi, phải dùng cái ý chí vô cùng và hưởng sự thanh cao, bình tâm, đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc ta ngồi là dũng chí, càng đầy, tạ là Thượng Đế, không làm bậy. Thì tất cả trong đó nó khắc phục. Thế chị không lấy cái gương tốt, phản chiếu lại chị, làm sao chị đi được? Khi chúng ta tu, ta là gì đó, thì cái sự sáng suốt đó nó phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thanh tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự thanh tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vì Phật. Phải không? Một cái lại đi tới mà không chịu làm. Làm vậy rồi ông Phật, ông Phật, ông Phật không thiếu từ bi, đừng kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, Phật bậy Phật bả, đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tôi tu bậy được Phật phạt, thì nghĩ ông Phật là cảnh sát, thì giáng chức ông Phật sao? Phật cái từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không? À, nhiều người tu rồi nói tu vậy rồi Phật phạt.
Thưa mô Phật,
thành nó làm chuyện bề ngoài không à?
Con đã lãnh hội lời thầy vừa nói qua. Chính khi mình ngồi tu, mình tự làm mình một vị Phật.
Đó.
Dạ, con xin lãnh hội. Dạ, thưa bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con xin một câu nữa. Là hôm ngày đại hội, thầy có nói, con, bởi vì con thầy là Phật, thấy con là khuyên mất đà. Nhưng xin thầy, bởi vì bữa đó đông quá, con không có hỏi thầy là cái bên nhau. Con về bị đọa về cái điểm nào, có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đọa gì đâu, mang sắc phạm. Rất đơn giản rồi. À, lấy chọc để con cả dây đọa đó. Cho nên cứ cộng đi, cứ cộng thêm đi. Con để con cộng con thêm đi, coi thứ mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trời, mới hết đoạn. Hiểu không?
Thưa Thầy, con cố tâm tu. Nếu từ đây con đã gặp Thầy và thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy. Thời gian cho đến ngày con mãn kiếp trước mặt Thầy, có thể con giải nghiệp con được.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi, chứ còn phật văn và ý lại nó không bao giờ tiến tới được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dĩ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần, thế nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy, nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội lâm vân người Phật Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao nó người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị ta khỏi, bị người ta kỳ thị, nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái, nó đâm vào đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo, và nó tự bỏ tự ái thì nó bước vào đạo trong nháy mắt. Nhớ cái này. À, đừng nói tôi ngày nay là mẹ, là bà ngoại, tự ái không, không có gì đâu, đang học. Con nít nuôi lớn đang học. Mà nếu chị tu thì trở về tiên nữ, chứ chị đâu có tu trở về bà già tu chi, phải không? Tu phải ngắn gọn trở về tiên nữ thì dẹp cái tự ái trần gian, không sử dụng tự ái nữa, hiểu không?
Con đã hỏi Thầy, và thường khi con ở Việt Nam, con nghe có những người thiếu căn duyên, thì nhờ Thầy đã trao những ân điển đó để lãnh hội trở về sơ tu. Vậy trước mặt Thầy và quý bạn nơi đây, con nguyện với lòng sẽ tu đến ngày trọn kiếp. Mong Thầy chuyển cho con một phần nào để con mạnh dạn để tu đến ngày trọn kiếp.
Cứ cố gắng này, những cái gì tôi đã phân tích không có bao giờ lặp lại, chính tôi hành để tôi nói. Không bao giờ mà tôi nói tôi không có hành. À, tôi hành để tôi nói. Mà thậm chí mà tôi muốn kêu chị uống viên thuốc đó, tôi uống rồi tôi mới kêu chị uống. Không bao giờ tôi kêu chị uống mà tôi không uống. Con người tôi nói vậy thì cũng có lo bị gạt đó. Hiểu không? Nghe lại những cung băng vậy. Chuyện dễ mà ở thế gian họ làm cho khó. Tôi nói nghe dễ ợt. Nhưng mà sợ, chứ sợ ông Phật ông Phạm, sợ ông Thánh ông Thật, rốt cuộc là mình ngươi mình ma, thấy ai cũng sợ.
Đây cho con hỏi, không được nghe Thầy nói là phải tu trở về căn nguyên nguồn cội. Nhưng cái này Thầy nói là căn nguyên nguồn cội là vô hình vô tướng. Vậy vô hình vô tướng là không có cái gì, nó là hiện thực hay là không hiện thực?
Nó là một điểm linh quan vô cùng, nó là ánh sáng vô cùng.
Thưa Thầy, cũng như là khi mà ta tu ta trở về căn nguyên nguồn cội, ta là cái gì trở về, cái gì trở về với căn nguyên nguồn cội?
Cái thức sáng lạ vô cùng.
Thưa Thầy, cái thức đó với cái tâm, với cái tánh, ba cái đó là một hay đó chỉ là thêm từ?
Nếu ba cái hội lại thì quy nhất một, tam bảo. Tinh khi thành quy nhất cũng là tâm.
Và cái đó là cái làm sao mình có thể là...
Mình phải gọt rửa nó ra, mình phải chùi rửa nó ra, nó mới có. Hỏi chứ bây giờ, anh thấy miếng nhôm mà, miếng sắt mà rớt dưới đất nó đang xét á. Rồi bây giờ anh không có chùi làm sao anh thấy ánh sáng của nó. Mà anh lấy cái nhâm anh chà thét rồi anh thấy ánh sáng trong nó có. Mà anh lúc đó thì anh cứ cãi tụi nói cái miếng sắt nó sáng. Anh nói không được, miếng sắt xét, ông cha này nói vậy, tụi nó sáng. Mà anh cứ là nó không sáng, nó xét rồi, không sáng. Mà tôi lấy cái trà thét rồi tôi đưa anh sáng, anh coi anh. Thì bây giờ anh phải hành tu, anh mới thấy cái nguyên căn của anh. Anh thành tu, anh mới thấy rằng anh xuống ở trong cái mô hình này là tạm mà thôi. Rồi anh ở cõi khác, cái mô hình khác. Anh hiểu chưa? Mà cũng thức đang điều khiển cái xác này. Anh ở nhà anh đem xác này tới đây cái gì? Phải cái ý anh đem không? Cái ý anh mang cái xác này tới đây, một chút nữa cái ý anh ra lệnh cái xác này đem về. Mà nếu anh tin cái bài ngoài này anh bị gạt, mà anh vung bồ cái ý của anh, anh thanh tịnh, anh ở nhà hoài, anh biết thanh tịnh, anh cũng đắc đạo. Có cần được tới đây học đạo. Anh hiểu chưa? Bởi vì anh chưa nắm được cái nguyên ý của anh. nắm cái nguyên lý của anh là vô hình vô tướng. Cho nên con ma xuất hồn ra mà không thích là con, cái hồn mà không thích là con ma đi phá người ta. Còn cái hồn thức là thần thánh, lãnh nhiệm vụ giúp đỡ và xây dựng. Hồn thức và hồn vô thức nó khác. Cái thức là cái đấng sáng trong cái chủ đề của mọi sự việc, mà chủ đề đó nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mà nó ở từng giới nào thì thể hiện hình tướng từng giới đó. Côn trùng thể hiện côn trùng, thấy không? Con gà thì thể hiện con gà, con người thể hiện con người. Con gà thấy lửa tránh, con người thấy lửa tránh không? Tránh chứ. Con gà đói bụng thấy cơm ăn thì con người thấy cũng không ăn. Mà con gà cũng phải có hơi thở, càng không vũ trụ nó mới sống, không có hơi thở nó không sống. Mà cũng đồng trong nhịp thở của chúng ta, mà nó phần hồn vô thức, cho nên nó ở trong trời dưới tập hợp. Nó thích yếu thôi, không có nhiều. Mà mình đi tới cái thức và đi tới trọn thức mình có quyền đi. Tại sao mình không làm tới chỗ đó? Thì trở về vô hình vô tướng nó mới trọn thức. Còn ôm hình tướng nó ở trong dơ. Anh hiểu chỗ này ha?
Nhưng mà cái tâm và cái thức nó khác như thế nào? Và cái tâm và trên cái tấm nào?
Cũng là một thôi. Cũng là quy một thôi. Bởi vì cái tâm con người trong đó nó có nằm có cái thức. Cũng là cái tâm, cái tâm hồn thức nó nói là diễn ra từ thế gian hiểu thôi. Có một điểm liên quan. Chẳng có gì đâu.
Là cái điểm liên quan đó là một cái, thầy nói là cái nào quan, nó có cái giới hạn thế nào. Ừ. Dù như là cái điểm liên quan của một con người, ừ, của một cá nhân.
Nó là tia sáng vô cùng, vô sanh, vô diệt của Thượng Đế chia ra. Cho nên ý chí của nó là vô cùng. Cho nên anh là con người. Bây giờ tôi dùng thế lực tôi ép anh, bắt anh, tôi giam anh, tôi cột tay chọc chân, mà ý chí nhất định ta không thua thằng này. Anh phải ý chí Thượng Đế, anh từ tia sáng của Thượng Đế mà ra, của đấng tạo hóa vô cùng. Cho nên anh biết vun bồi thì anh về với đấng tạo hóa.
Liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời chân ngôn, đạo là quy ước niềm tin, đức là quy hội chân hồn đó đây.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714 891 0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trời là tôi thương.